Nhất là ông thầy ấy phải nên kiến trúc mà cái lầu cao nhất thế giới gần đụng cái nhà dưới của Ngọc Hoàng, chứ chẳng như cái lầu chọc trời mà thôi, để phòng khi ông đi cúng đám về có mệt mỏi muốn lên lầu nghỉ ngơi chơi thì ông đứng ngoài sân làm phép. Đó. Bắt ấn dậm chân cái thịt, nhún mình một cái là đã vọt tuốt lên trên từng lầu cao tít mù. Ôi khoan khoái biết là chừng nào, chứ đâu chịu lục tục lẩn quẩn chung lộn với chúng ta sát cái mặt đất này. Đó, tức là ông thầy đám ông cũng khổ sở y như mình, cũng sát ở mặt đất về thôi là sinh sống. Chứ ông đâu có, nếu ông có quả có thần thông như vậy thì ông xây cái lầu như là ngài đấy nói, xây cái lầu cho cao đó, rồi khi nào mệt về thì ông bay lên trên tỉnh lầu đó, ông ngồi ông chơi cho nó khoái. Đó. Vì lời xưa đã nói có tiền mua tiên còn được, huống hồ ông ta lại có tiền một cách biến hóa vô cùng, hằng hà sa số thì làm chi chẳng được, cũng chi là một cái lầu. Đáng khâm phục lắm, vì mới nghe qua ai cũng tưởng ông thầy cũng này đủ quyền pháp linh thiêng, bởi có tài thiên biên vạn hóa, sẽ là một đức chúa tạo vật thứ nhì, xuất thân giữa đời, thực tế khoa học phản năng này. Thì từ đây về sau chúng sinh trong thế giới sẽ nhờ ông mà được đại đồng hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng khổ nỗi bị lừa rồi, bởi xét lại thì ông thầy cúng ấy chỉ có cái tài dốc, vì nói có không hữu danh vô thật, bởi không biến hóa được nhất một xu cắc nào cả. Rõ ràng chính ông ta là một nhà nghề cúng đám, đương sống trong cuộc đời mê tín dị đoan hủ bại thiên cổ, thì xưa nay các chủ đám đều bị mấy ông ấy mà hao tài tốn của chẳng ít. Thế bây giờ đó là nói về mặt mặt bình thường của thế gian, còn bây giờ nói về mặt nhân thừa Phật học, tức là nói về mặt học Phật. Thế thì đại khái Đức Phật dạy rằng phàm là người hiếu tử thuận tôn, có lòng nhiệt thành, muốn làm phước độ vong thì phải làm như thế này: tùy lực làm việc từ thiện, như là chẩn bần là cho người nghèo, cứu khổ, tàn tật ốm đau, mồ côi già yếu mà không ai cấp dưỡng, tức là những người cô đơn chiếc bóng bằng ai, như người già yếu, những người mồ côi, những người ốm đau, những người tàn phế, không có ai cấp dưỡng hết, thì mình cấp dưỡng cho họ, cứu giúp họ. Bắc cầu, đắp đường, thí thuốc, thí nước, làm nhà nghỉ mát giữa đường, trồng cây trái, theo lộ, đó là bề ngoài, còn trong thì cả nhà trai giới niệm Phật. Thế bên ngoài mình làm toàn những chuyện phước đức, bắc cầu, xây đường, đắp lộ. Đó là bề ngoài thôi, còn bề trong á, thì niệm Phật, tụng kinh, thí thực cô hồn để đem công đức ấy hồi hướng cho vong giả được phần tế độ, thế là báo ân báo hiếu mà âm siêu dương thới. Trái lại, nếu miệng nói một đường, tay ném một ngã, nào khác trồng bồ hòn mà muốn thành cam mật thì thành thế nào được? Để số tiền lãng phí về đồ mã, vàng mã của một người cho đến ức triệu người từ một năm đến nhiều năm, dự trữ vào kho cứu tế hội phước thiện, phòng khi trong xứ có xảy ra cơn thiên tai hỏa hoạn thì xuất khoản tiền đó ra để trần cấp cho đồng bào trong khi ngặt nghèo khốn khổ, miếng khi đói bằng gói khi no, hát chẳng phải là một nghĩa vụ rất hay rất ích lợi đó không? Thế ngài bảo là bây giờ lấy hết tất cả những cái tiền mà mua vàng bạc đó của tất cả mọi người của nhiều năm mà bỏ vào trong kho để dành đi thì cũng cứu khổn được những cái lúc tai họa. Lại nữa, số tiền dự trữ trong công quỹ cứu tế đó ước chừng 5 năm đã có hàng trăm ngàn nghìn triệu đồng, vì số người 25 triệu trừ ra phần ít theo Thiên Chúa tin lành hay là đi học tân học, còn phần nhiều đều có đốt vàng mã, mỗi nhà một năm ít nhất cũng tốn 4-5 đồng bạc. Vậy thì lấy số quân bình một người một đồng góp lại chừng 5 năm tất thành ra một số lớn nói trên. Đem số tiền lớn đó hoặc mua ruộng, lập trường, xây lập xưởng công nghệ, rước thầy thợ chuyên môn dạy học nghề này nghiệp nọ, ước chừng 10 năm đồng bào ta nhân đó mà mở mang nghề nghiệp phát đạt hiền tài quốc phú dân cường, cho đến chi nữa là khác, làm được đủ thứ. Việc lợi ích chung lớn lao trước mắt như thế mà chúng ta chịu làm lại làm chi cái điều lãng phí vô ích, thì bảo sao đồng bào ta không nghèo mạt, không nô lệ, không chịu dày đạp dưới gót phú cường? Than ôi, ngu dại lắm, nhục nhã vô cùng. Hỡi ai là người có lòng biết suy nghĩ, xin mở rộng có mắt ngó xa, xét kỹ lại coi có quả vậy không? Bây giờ ngài nói đến điều thiệt hại về việc đốt vàng mã. Bây giờ đó là lời lẽ của ngài Khánh Anh á. Đó. Tùy theo mỗi trường hợp, công tác và thụ dụng, bất luận việc chi, hãy làm chỉ có ích cho phần mình hay có ích cả mình lẫn người đều gọi là có lợi. Trái lại, làm việc đã tổn cho mình lại tổn đến người thì gọi là có hại. Xét như đồ mã đây, cả người làm ra và người mua đốt đều chẳng khỏi thiệt hại. Nghĩa là người làm đồ mã không phải sẵn có nguyên liệu, tất phải mua các màu giấy cùng các thức phẩm. Nhưng mấy vật liệu ấy phần nhiều là của ngoại quốc nhập cảng, bởi thuế nhập cảng đắt thì họ phải đòi giá cao. Người thợ mã mua về mới có nguyên liệu để làm đồ mã. Vậy cả Nam Trung Bắc Kỳ biết bao là thợ mã, số tiền mua các màu giấy phẩm đó mỗi năm ước có bạc triệu lọt ra ngoại quốc. Vì thế mà có thêm một phần nghèo cho nước nhà của chúng ta, vậy có phải là thiệt hại không? Các nhà thợ mã ấy đã không làm được những vật dụng thật tinh xảo của đời thực tế này, đã giúp thêm kiến thức về tinh thần, đỡ vớt đói khát về vật chất cho đồng bào thì chớ, mà để làm những đồ giả dối, thấp hèn, cứ duy trì bảo thủ mãi cái thói hủ tục nhảm nhí, đã chẳng phát triển được trí thức cho mình và người, không tiến bộ được văn minh cho nhà và nước, lại còn đem ra gạt gẫm đồng bào nữa, vì bán đồ giả lấy tiền thiệt, làm cho tàn rụi tinh thần hư hỏng vật chất của giống nòi Việt Nam, như vậy có thiệt hại không? Và lại, hàng năm cả tàu nọ tàu kia chở đầy giấy tiền, giấy bạc, giấy vàng đem bán cho nước ta, rồi chở đầy thóc lúa gạo về nước người. Mặc dù đổi trác với nhau kêu bằng tiền trao cháo múc, nhưng xét kỹ ra thì đổi trác một cách quá ư khờ dại. Vì thứ nuôi sống được thì về người, thứ không ăn được thì về mình, như vậy có thiệt hại hay không? Về phần người mua đồ mã, các nhà giàu có không chịu suy cùng xét cạn, bàn phải luận chăng gì, chỉ vì cái quan niệm sinh ly tử biệt, chỉ theo cái tập quán xưa nay bày ra, thành thử trong gia sản có những vật dụng gì thì đặt làm đồ mã cho đủ những vật dụng ấy, ước chừng tốn phí có bạc trăm tiền nghìn chứ chẳng ít. Và mấy nhà nghèo cũng chỉ vì cái quan niệm lối lập quán đó thì đặt làm vài cái lầu kho, đôi ba bộ quần áo ít ra cũng tốn 5-6 đồng bạc, mà sau khi đốt rồi không thấy vong giả về đem đi một món nào cả, đã chẳng giúp ích chi cho người cho vong rồi, lại còn tổn hại cho người sống, vậy có thiệt hại không? Đem số tiền thật dụng đó mua lấy đồ giả dối kia, đã không đỡ đói khát, lại rốt cuộc thành đống tro tàn, bụi bay cùng sân, rất nguy nữa, như bị gió bốc lửa lên cháy rụi cả chùa Minh Tịnh ở Quy Nhơn về bữa cúng vía Quan Âm tháng 6 năm trước, vậy có thiệt hại không? Ở chùa ở tỉnh Quy Nhơn có chùa Minh Tịnh chỉ vì đốt vàng bạc mà cháy luôn chùa. Đó, thì ngài bảo chỉ vì là khi đốt vàng bạc với cái gió nó bốc lên, lửa nó bốc lên, nó bốc vào chùa cháy luôn, cháy tiêu hết cái chùa. Đấy, chỉ vì đốt vàng bạc. Chùa Minh Tịnh ở Quy Nhơn về bữa cúng vía Quan Âm nữa chứ. Cúng vía Quan Âm tháng 6 năm trước. Phải chi để số tiền lãng phí đó hoặc mua bánh trái cùng những đồ thật dụng, trước đã cúng được sau lại ăn được, hoặc mua thứ chi có thể còn sinh lợi ra được mãi, như mua cây trái ruộng đất để thường năm có trái huê, có trái cây huê lợi, cúng được nhiều năm, chẳng là có ích hơn sao? Nay đã xét rõ cái lẽ giả trơn rồi, thì người làm ra đồ mã bán để đem về đốt, cả hai đường đều bị thiệt hại cả. Vì một đường thì cứ bo bo giữ mãi cái thói mê tín cho giống nòi, còn một đường thì cứ luôn luôn làm tốn hao cho tài sản. Vậy thì ai lại khờ dại gì mà còn mua còn làm đồ mã nữa, nếu các ngài thiệt là bậc trí thức. Còn như lo lắng thôi làm đồ mã, e các anh thợ ấy phải thất nghiệp. Hồi trước nhiều nhà nấu rượu đế để sinh nhai, đến lúc nha đoan cấm chỉ, vậy mà các nhà nấu rượu ấy có thất nghiệp đâu, vì cũng đổi qua nghề khác. Thì thiệt vậy, thì không có nghề này thì người ta vì cái bản năng tự tồn cũng phải đi tìm nghề khác à. Lại các anh chỉ làm nghề bài bạc, và các anh ăn trộm ăn cướp, sinh nhai nay bị cấm hẳn, thì mấy anh đổ bác đạo tặc ấy có thất nghiệp không? Đổ bác tức là đánh bài, thì mấy anh đánh bài mà vào trộm cắp đó đâu có thất nghiệp gì đâu. Nước ta công nghệ hiếm hoi lắm, nên Nam Trung Bắc các anh thợ mã ấy hợp tác với nhau chế tạo ra giấy mực, thì cả Đông Dương các nhà in đều mua giấy mực của các anh, mỗi lời ấy mỗi năm có mấy trăm triệu đồng chứ chẳng ít. Chúng tôi cũng mua để in kinh sách, để truyền bá Phật học. Với các anh thợ ấy không những đã làm một việc lợi dân ích quốc cho đồng bào, lại còn được cao môn phú hộ cho gia đình nữa. Thế là làm được như vậy, có phải công nghệ đã phát đạt mà sự sống của các anh có chính đáng không? Đây ngài kêu gọi mấy này đổi nghề đi. Đó, thay vì làm nghề này thì làm nghề, cũng làm cái nghề vàng bạc thì cũng phải làm mực làm gì để mà tô phết sơn cỏ. Thì giờ làm giấy làm mực đó để cho in kinh, in sách, ấn tống, hay là làm cái gì đó thì cũng vẫn bán được như thường, mà cũng có tiền, mà việc làm lại có ích lợi mà chính đáng. Ê, thế cái tục này cũng bởi bên tàu đem nhập cảng vào, sách Liêu chí chép tục lệ nước Liêu đến tháng 10, cả quan dân trong năm kinh phải đem nạp các thứ lầu kho vàng mã hồi lại ở kinh sư. Đến ngày rằm nhà vua với quan nước phiên sắm sửa rượu thịt lễ vật, viết một tờ trạng bằng thứ chữ của nước phiên mà dâng cúng cho ông thần ở núi Mộc Diệp, rồi đốt kho vàng mã ấy kêu bằng ký khố. Ký khố là gửi kho. Đó. Đời sau người ta bắt chước theo đó, lúc sinh tiền cúng lễ điền hoàn gửi kho minh phủ, hoặc là để sau khi chết xuống đó lấy mà tiêu xài, tức có người gửi trước cái nhà băng âm phủ. Tức là khi còn sống thì cũng gửi xuống đó rồi để cho bên dưới âm phủ cất sẵn, là khi mình chết xuống mình có mình xài liền. Đó. Hoặc là trả nợ tào quan để sau khỏi bị tù tội, tức là đứt lót, tức quen cái máu đứt lót rồi, cho nên đứt lót trước ở dưới âm phủ để cho mình xuống dưới đó thì mình được tiếp trước đàng hoàng mà không có bị tù tội gì hết. Đó là tục lệ của nước Liêu ở bên Tàu. Xét ra nước Liêu ở vào khoảng 996 năm trước dân quốc bây giờ, tức là gần hơn 10 thế kỷ. Trong sách dạy về chuyện Điền Hoàn Thiên Khố nói như vậy: người sinh năm Giáp Tý, ở đây có ai tuổi Giáp Tý? Giáp Tý tuổi Thiệu á. Người sinh năm Giáp Tý nguyên kiếp trước ở nước Lỗ làm quan phụ tá, và người sinh năm Giáp Tý đều thiếu nợ 23,000 quan tiền và 30 quyển kinh, cho nay phải trả vào kho thứ ba, giao cho ông chủ kho họ Đoài nhận. Người sinh năm Ất Sửu cho đến người sinh năm Quý Hợi mỗi tuổi đời trước ở mỗi nước khác nhau, như Tề, Sở, Ngụy, Ngô, đời trước làm sĩ, nông, công, thương, tăng ni, đạo tục, vân vân, thiếu nợ, thiếu kinh mỗi tuổi mỗi khác, gửi trả nợ vào mỗi thứ kho. Mỗi ông Tào Quang khác họ với nhau, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ nội trong 60 năm là từ Giáp Tý chí Quý Hợi mà thôi. Tức là từ Giáp Tý cho đến Quý Hợi, không có tuổi nào là không có mắc nợ mấy ông quan Tào dưới âm phủ hết á. Mỗi tuổi phải mắc nợ vậy phải trả. Có cái cụ cái bác nào muốn trả, tôi đi siêu tầm sách này tôi nói rõ chi tiết, đốt trả nợ cho xong. Cụ Vân thì khỏi cần, cụ Vân đốt bánh rán xuống trả nợ được rồi. Tào Quan thì lấy 12 chi, những chữ tương tờ với chữ Tý, chữ Sửu cho đến chữ Tuất, chữ Hợi mà làm họ của ông Tào Quan. Như người sinh năm Dần thì ông Tào Quan họ Huỳnh, vì chữ Huỳnh tương tờ với chữ Dần. Tại vì chữ Huỳnh theo tiếng Việt Nam đọc thì khác, nhưng mà theo chữ Tàu viết giống nhau lắm. À, chữ Huỳnh với chữ Dần viết nó na ná nhau. Sinh năm Sửu thì Tào Quan họ Điền, vì chữ Điền tương tự với chữ Sửu. Sinh năm Mùi thì Tào Quan họ Chu, vì chữ Chu tương tự với chữ Vị. Tại vì chữ Mùi đó là chữ Chu mà thêm có một phẩy thôi. À, cho nên cứ lấy họ như thế. À, chẳng hạn như là Tào Quan họ Liễu, vì Liễu giống chữ Mão, người những người sinh năm Mão á. À, sinh năm Tuất thì Tào Quan họ Thành, vì chữ Thành giống hệt chữ Tuất. Sinh năm Hợi thì Tào Quan họ Viên, vì Viên giống chữ Hợi. Rõ là ngụy bịa và lừa gạt. Tỷ như cái lối trá hàng nhất thiết, nhất thiên đường, nhị thiên đường, bổn lập trai, mộc lập trai là nhãn hiệu tương tự nhau. Từ hỏi chúng ta người nước Nam, nếu theo tục lệ nước Liêu bên Tàu mà gửi kho thì gửi cho ông thần ở núi nào, vì nước Nam không có núi Mộc Diệp, và viết lời chàng để dưng kho ấy phải viết bằng chữ nào, vì chúng ta không ai biết chữ của nước Phiên. Còn nhân dân bên Tàu ở vào khoảng mấy đời trước nước Liêu không có cái tục lệ gửi kho đó thì là hung như thế nào, thì hung họa như thế nào. Còn cứ theo mỗi tuổi từ Tý Sửu Dần phải trả nợ Tào Quan, thì chỉ có người An Nam với người Tàu mới có thứ chữ Nho kêu bằng tuổi, Giáp Tý Ất Sửu. Còn các dân tộc ở các nước khác bên Âu, bên Mỹ chẳng hạn, không có thứ chữ kêu bằng tuổi, Giáp Tý Ất Sửu đó. Người ta chỉ nói rằng tên A sinh nhầm năm thứ mấy trước Chúa Giáng Sinh, tên B sinh năm thứ mấy sau kỷ nguyên. Như thế thì biết đâu tính số nợ thiếu là mấy. Tào Quan họ gì, gửi trả vào kho thứ mấy ở đâu, vì các nước ấy không có thứ chữ Giáp Tý Ất Sửu, thì lấy gì mà định đặt điều như ở bên Tàu. Cả các dân tộc ấy không trả nợ Thiên Khố, Điền Hoàn, Đại Hoàn chi hết thì sao? Toàn cầu nhân loại ai sinh năm Giáp Tý thì cũng đều là đời trước làm quan phụ tá, đều ở nước Lỗ cả hay sao? Cái này mình phải đi mách Thiệu, ông Thiệu phải trả nợ 23,000 quan tiền và 30 quyển kinh.